Việt Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến. Cảm ơn tất cả quý thính giả đang giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và phần xướng ngôn của Việt Tấn ngay từ bây giờ với bản tin dự đoán thời tiết trước khi mời quý vị đón nghe chương trình Trong nhà ngoài phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ấn cùng Việt Tấn. Và thưa quý vị, ngay bây giờ với nhiệt độ ngoài trời, Việt Tấn thấy là thời tiết đang rất là mát mẻ và chúng ta đang có những cơn mưa rào rải rác khắp nơi trong vùng và trời rất là có nhiều mây. Cơ hội có mưa đã lên đến 40% trong vùng Dallas Fort Worth. Và thưa quý vị, ngày hôm nay nhiệt độ lên cao nhất là 80 độ và thấp nhất vào buổi tối hôm nay nhiệt độ sẽ xuống dưới 50. Tối nay quý vị nào ra đường nhớ mang theo một chiếc áo ấm thật là dày, là vì với gió thổi từ 10 đến 15 giờ một giờ và nhiệt độ xuống thấp là 47 độ tại vùng Dallas Fort Worth sẽ làm chúng ta rất là lạnh. Thưa quý vị, ngày mai thứ sáu, cơ hội có mưa cho ngày mai sẽ là 10% và nhiệt độ cao nhất cho ngày mai chỉ có 59 độ và thấp nhất vào ban đêm sẽ là 41 độ. Ngày mai có thể nói là một ngày trở lạnh bất ngờ nhất trong hai tuần lễ vừa qua. Và kể từ ngày mai thì Việt Tấn thấy nhiệt độ xuống dưới hàng 7, 59, 60 và ban đêm là dưới 50 độ, khoảng 40, 43 độ cho những ngày cuối tuần. Và thưa quý vị, ngày mai chúng ta vẫn còn cơ hội có mưa một chút. Đó là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất. Và bây giờ mời quý vị bắt đầu đón nghe cũng như tham gia chương trình Trong nhà ngoài phố qua phần phụ trách trả lời của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể gọi vào để chia sẻ tất cả những câu chuyện trong sinh hoạt của quý vị về những cái điều mà chúng ta cảm thấy là cần phải cho đồng hương mình biết, thì quý vị nên gọi vào chia sẻ, cũng như và sinh hoạt của chúng ta gặp những cái chuyện thắc mắc mà lần đầu tiên mà quý vị gặp phải thì quý vị cũng có thể gửi vào trong chương trình này. Xin quý vị ghi số điện thoại của đài Sài Gòn Dallas 1600 trực tiếp qua đường dây điện thoại với số điện thoại mà quý vị này có thể giữ vào trong phone của mình luôn, 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi cũng xin nhắc với quý thính giả là khi chúng ta nói chuyện về những cơ sở thương mại thì chúng tôi cũng rất mong quý vị không cần phải nói tên các cơ sở ra, vì chúng ta cần phải biết chính xác những cái điều chúng ta nói có đúng hay sai. Chính vì vậy cho nên chúng tôi xin quý vị tôn trọng với những cái cơ sở thương mại mà chúng ta chưa có những cái cuộc điều tra hoặc là chưa có sự tìm hiểu thì chúng ta không nên nêu những cái vấn đề không có được tốt cho họ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của 1600.
Tấn nghe tiếng điện thoại của anh là Tấn biết chắc anh đang đang đi trong trời mưa hay là đang đi trong giờ trời gió ạ?
Khó nghe sao Việt Tấn?
Vẫn nghe tiếng gió anh.
Có khó nghe không?
Dạ, nghe cũng được nhưng mà Tấn nghe cái tiếng gió nhiều hơn.
Ok, để tôi chỉnh lại chút xíu Việt Tấn ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, quý thính giả đang nghe chương trình Trong nhà ngoài phố và trong phần đầu chương trình thì chúng tôi sẽ nhận điện thoại của vị
rất là...
Dạ, rất là rõ thưa anh. Cảm ơn anh rất nhiều.
Nói.
Dạ vâng, thì quý vị có thể gọi vô ngay bây giờ nếu như thời gian đầu chúng tôi vẫn còn rất là nhiều giờ để tiếp chuyện với quý vị. Xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình Trong nhà ngoài phố ngày hôm nay, xin được nhắc số điện thoại là 817-899-4110. Xin chào quý thính giả đầu tiên.
Hello, xin chào anh Việt Tấn, xin chào chú Ẩn.
Xin cho biết quý danh luôn ạ.
Chào anh.
Dạ.
Dạ, xin hỏi chú Ẩn là ví dụ mình không có license mang súng, mình có mua súng được không chú Ẩn?
Dạ được. Luật lệ của Texas cho anh có quyền mua súng để trong nhà tự vệ. Và ngay cả anh được quyền mua súng để ở trên xe mà trong cái hộp, nó gọi là club compartment. Tức là cái hộp mà để bao tay giấy tờ rồi đó. Dạ. Với điều kiện cái súng đó phải của anh và chiếc xe của anh. Chứ dạ, còn đúng. Mà anh mượn xe người khác thì không được.
Okay. Dạ rồi, ví dụ súng là có đạn thẳng đồ hay không được không, hay là phải
dạ,
để riêng gì chứ?
Ok, luật lệ nó một khi mình nói đã mà cho mang súng á thì đương nhiên nó cho mang đạn đồ đó. Nhưng mà dạ, anh nhớ kỹ rằng nếu luật cũng đã nói rằng nếu mà anh để súng ở đó mà anh bất cẩn để cho những người mà dưới 18 tuổi lấy mà lỡ bóp cò mà có chuyện gì, anh chịu trách nhiệm trong đó. Anh sẽ dạ, bị tội class A, tức là khinh tội class A đó. Do đó anh phải cẩn thận trong vấn đề hệ con nít nên khóa cái đó lại chút xíu. Ok, nhưng mà anh được quyền mang ra xe, rồi tới chỗ anh làm, rồi xong anh bỏ vô trong đó, rồi anh mang vô nhà. Nhưng mà đối với sở anh làm, cái chữ mà tôi nói chỗ anh làm có nghĩa là ví dụ anh có tiệm buôn bán, chứ còn những cái chỗ công, những cái hãng xưởng anh làm đó, thì anh phải hỏi coi anh có mang được không, mà đa số thì chắc chắn không cho mang vô trong chỗ làm, ok ha?
Dạ, vậy là lúc mà nếu mà mình có như vậy là cảnh sát nó quay đèn là mình không có bị bắt không chú ạ? À?
Dạ không, không bị bắt, nhưng mà anh đó khi cảnh sát là hỏi là mày có súng trên xe không, nói có, anh chỉ vô cái hộp trong club Mormon. Nhưng mà nhớ ngoài cái hộp đó anh không được để vòng vòng ngoài hoặc là mang vô người, nhớ vậy.
Dạ, ok, dạ cảm ơn chú.
Rồi.
Rồi xin chào. Thưa anh, với cái trường hợp, với câu hỏi vừa rồi, sẵn đây Tấn cũng hỏi anh thêm, và Tấn cũng biết là điều này là không được. Nhưng mà Tấn vẫn hỏi thêm, trường hợp mà họ đem súng từ trong nhà ra ngoài xe đó, mà họ cứ cầm khơi mà đem ra ngoài xe, điều đó có thể mình sẽ bị phạt, phải không anh?
Ok, ok, vì Tấn kỳ trước tôi có trong đài SBTN, tôi có giảng nghĩa thế nào gọi là private property đó, vì Tấn.
Dạ.
Là nếu mà từ cái sidewalk á, cái lằn răng chỗ nhà, cái lằn ranh chỗ nhà mình và cái sidewalk đó là đường xi măng đó,
yeah, vâng.
Đi vô trong á là gọi là private property. Ngay cả private property anh có quyền mang súng ở ngoài, nhưng rồi anh đi vòng vòng đó, cảnh sát chỉ lại ở chiều khi nó thấy hàng xóm gọi cái nó chỉ lại hỏi coi. Nhưng mà nếu buộc tội anh thì buộc tội không được tại private property.
Yeah,
nhưng
vâng.
Mà nếu anh cầm cái súng mà anh quay cái kiểu Ringo mà cái đầu súng chĩa qua vòng vòng nhà người ta đó.
Dạ, vâng.
Người ta gọi cảnh sát thì anh sẽ bị bắt về cái khinh tội B, tức là misdemeanor class B, là nó sẽ trạc anh về tội reckless conduct.
Dạ, vâng.
Có một số người cầm súng bên đây quay quay kiểu jingle đó,
dạ,
cái
vâng.
đó rất là nguy hiểm, và dù có đạn không có đạn anh vẫn bị bắt như thường.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn dạ. anh rất là nhiều. Còn trường hợp mà qua ra ngoài cái hallway mà bước ra ngoài mé đường luôn là không được.
Không phải hallway, cái walkway, cái sidewalk.
Dạ vâng.
Dạ.
Cái sidewalk, một trường hợp bước ra ngoài mé đường gần cái thùng mailbox rồi là mình phải...
Dạ, anh ra ngoài đó là anh bị bắt à, tại vì anh phải có bằng mang súng. Okay,
dạ,
cái
vâng.
đó nó thuộc về public chứ không phải là private property.
Đó là điều tôi muốn hỏi, tôi muốn hỏi cho các vị khác mà nhiều khi chưa có bằng á,
dạ.
mà họ cũng cầm súng khơi khơi đi ra tới cái cửa, ra tới ngay chỗ cái thùng mailbox, rồi mới mở cửa xe bỏ vô á.
Thì... À, có nhiều người á, nó có một cái bệnh này, Tấn hay show off cho thấy là tôi có súng đó, vậy Tấn.
Dạ vâng.
Thí dụ như nhiều khi tôi làm nghề cảnh sát, tôi đi đâu tôi cũng phải mang súng, nhưng mà tôi ít khi cho người ta thấy súng. Thí dụ như lỡ người ta thấy mình có súng á, mà trong đó có những cái tên mà gian ác á, thì cái người đầu tiên nó bắn là nó giết cái thằng đó trước, phải không vậy Tấn?
Dạ vâng.
Để diệt một bớt một tay súng. Do đó quý vị cẩn thận, có súng là một cái chuyện tốt để bảo vệ sinh mạng của mình. Tại vì gần đây quý vị thấy tức là nhiều cái vụ giết người ở vòng vòng đây và vụ cướp. Quý vị có súng á, thì cái thằng ăn cướp á, nó đề phòng nhiều hơn, và thường thường quý vị là chết nhiều hơn là bị thương. Do đó quý vị có súng làm ơn giấu trong người. Mà quý vị thí dụ như lỡ bước chân ra mailbox hoặc có súng trong người, that's ok. Có bao nhiêu lần quý vị ở bên Mỹ này mà cảnh sát bỗng dưng nhào ụp tới sát người quý vị, dạ chuyện đó không bao giờ có.
Ok dạ, ha.
Còn ví dụ như lỡ mà quý vị có bằng sẵn đây, quý vị có bằng mang súng. Lỡ mang vô chỗ nào á, mà người ta không cho mang súng, quý vị cứ im lìm mua đồ xong đi ra. Nhưng mà nhớ là súng là không được mang vô ở chỗ buôn bán rượu và bắn nhau.
Dạ vâng.
Ngay cả trong siêu thị, ok.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, vì tôi thấy có hai vị. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của chú trước à, một vị thính
giả. Dạ, tôi tên Trương à.
Chú Trương, mời chú Trương.
Vâng, tôi muốn hỏi anh Ẩn với coi cái vấn đề mà con nít đó, ngồi xe seat belt, mình chiếc xe mình có hai chỗ ngồi, mình có thể để nó ngồi trước được không chú Trương Minh Ẩn?
Dạ, đứa nhỏ nó phải là 4.9 thì đứa đó không cần cái booster seat.
Không, cái này là dạ. xe mà hai cái chỗ ngồi á, mình không có xe bốn chỗ ngồi á, anh để...
Dạ thì thường thường tôi thấy cảnh sát khi với đứa nhỏ nó ngồi trước hay ngồi sau không phải là cái chuyện quan trọng, mà đứa nhỏ có booster seat hoặc là safety seat hay không. Xe hai chỗ ngồi thì anh vẫn để cái ghế cũng được, chứ đâu có ai bắt để nằm mấy xa. Anh hiểu không? Nhưng mà anh phải coi chiều cao đứa nhỏ và chiều nặng đứa nhỏ, luật lệ có sẵn sàng đàng hoàng, ok không? Tại vì khi mà nói cái chữ restrain seat, cái restrain properly á, không có nói là front hay là back seat.
À, ok.
Yeah. Hello anh nhớ là xe anh hai cửa đó, thường thường nếu mà xe đời mới nó có cái iPad á, thì anh off cái iPad bên cái chỗ bé ngồi đi.
Dạ, rất anh Diệp Tấn rất là hay. Nói vấn đề đó tôi quên rồi.
Hello anh.
Để lỡ khi anh có đụng chiếc xe đó, thì cái iPad nó không có push đứa nhỏ cái mặt đánh vô. nhiều, nhưng mà nhớ kỹ rằng cái airbag mà đứa nhỏ dù có cái ghế nó cũng giúp đỡ, nhưng mà trường hợp airbag đây là khi nào đứa nhỏ mà nó nhỏ quá mình để cái ghế ngược chiều đó giật tắt.
Yeah.
Thì cái đó mới nguy hiểm thôi, chứ còn nếu ở ngay trước mặt thì cái airbag nó cũng không đến độ làm tàn phá gì đâu.
Thí dụ như anh để quay cái ghế ngược lại mà có airbag nó phun ra thì đứa bé nó sẽ
nó đẩy mạnh ra sao, đập vô cái thành ghế, mặc dù nó êm nhưng mà quýnh thiệt mạnh thì cũng cháu cũng bị thương.
Hello anh ha.
Dạ dạ cảm ơn anh.
Xin chào. Dạ. Xin chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ cho biết
chào Việt Sơn. Chú Trương.
Mời chú Trương.
Chào anh Nẩn.
Dạ, chào.
Vừa rồi nhà con gái nó bị trộm nó viếng. Và cũng là cái xóm đó nữa thì trộm nó cũng viếng, mà nó viếng lúc 3 giờ, lúc là mình 3 giờ chiều mình vừa đi làm về, vừa xách xe rồi đi đón con á. Vừa đón con trường học rồi vừa xách xe đi là ở nhà nó vô.
Yeah.
Nhưng mà bây giờ tôi hỏi ẩn vậy, bây giờ con gái tôi nó hỏi bây giờ ba ơi, bây giờ đặt trường hợp mà nó vào á, mà con không có nhà thôi thì con không có gì, nhưng mà nếu mà con đang ở trong nhà thì bây giờ con không biết làm sao để cho muốn lấy gì nó lấy. Nhưng mà tôi lại nói con gái là bây giờ ba khuyên con á, cũng đừng gọi cái cảnh sát đó, không phải cho con gọi cảnh sát đâu. Mà tôi khuyên con gái là tốt hơn hết là con nên chạy ra ngoài đường á, con đóng cửa lại và con la lên. Thì nó mới nói rằng là như vậy ba ơi, đằng trước nó có mấy cái thằng nó canh nữa, như vậy con không biết làm sao. Bây giờ như vậy tôi mới chợt nhớ là anh, bây giờ tôi hỏi anh bây giờ đặt cái trường hợp đó thì mình làm sao nữa.
Ok, nó có nhiều trường hợp ở đây lắm. Thứ nhất á, nhà anh có alarm hay không là cái quan trọng. Nếu có alarm á, thì trong đó nó có ba cái nút, đa số nó đều có ba cái nút, một là cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa, thì anh nhấn một cái nút đó. Và nếu có alarm á, một khi mà bên alarm nó kêu, cái thằng đó kêu anh set up cái code mà để đừng, nghĩa là đại khái là set up cái, đừng có set up cái alarm đó, thì anh làm ơn kêu đứa cháu nó bấm ngay số lộn cái số đồng bậy, thì đương nhiên bên kia nó biết là cho cảnh sát tới. Còn bây giờ trường hợp mà chạy ra khỏi nhà, nếu có thể thì nếu mà ở trước anh đuổi, đứa cháu nói rất đúng, có những đứa trận ở trước thì rất nguy hiểm cho cháu. Tôi, đứa cháu này, anh nói đứa cháu này bao nhiêu tuổi anh cho tôi biết được không?
Con gái tôi cũng 30 mấy tuổi, nhưng mà con gái nó có một con á.
Dạ, 30 mấy tuổi. Đối với tôi á, nếu mà anh ở cái khu mà anh cảm thấy không an toàn á, nên cho cháu đi học một cái khóa bắn súng, để có một cái súng trong nhà, tại vì nhiều lúc đó gọi 911 thì hên xui mai rủi, cảnh sát gần thì tới. Tại vì nói cái câu là ngồi chỗ để cho lấy đồ chưa hẳn đâu. Ví dụ như con gái gặp cái thằng mà ba trời vô, nó vừa lấy đồ mà nó vừa hãm hiếp nữa, anh hiểu không? Rồi hoặc là nó hãm hiếp xong nó sợ bị ở tù do đó nó bắn chết, thì nghĩa là đại khái ở đây cái câu trả lời tôi là cho chung thôi, chứ còn tùy hoàn cảnh trường hợp. Nhưng mà đối với tôi mà con tôi là con gái ở nhà của mình đó, tôi sẽ mua súng cho nó và cho nó đi lấy bằng mang súng để chi. Lấy cái bằng mang súng giống như nãy có quý khán giả hỏi, không cần phải mang súng, anh có súng nhà. Nhưng mà anh đi học cái khóa bắn súng đó, anh sẽ cảm thấy, tôi biết luật lệ và con người mình cảm thấy khi cầm cái súng lên á thì cảm thấy là nhẹ nhàng hơn là người không biết luật. Do đó thì tùy theo trường hợp, ví dụ anh hỏi tôi trường hợp nào tôi trả lời trường hợp đó, nhưng mà trong trường hợp này á thì cái cách đó là cách hay nhất. Còn nếu anh cứ nói là 911 nó sẽ giúp anh ngay tại chỗ, tôi không nghĩ chuyện đó đâu. Hên xui mày rủi, nhiều lúc cảnh sát ở rất xa, 5 phút là cũng đủ là tàn phá nguyên cả gia đình mình rồi. Ok.
Vâng, nhưng mà cái này là mình có alarm, nhưng mà có cái là bây giờ nó đập kiến thì alarm nó không kêu nữa ơi.
Dạ, tại vì anh bắt cái alarm mà không có cái kiến. Còn nếu anh bắt cái alarm mà có cái kiến thì cái gì nó cũng kêu cả. Nhưng mà anh nhớ kỹ rằng một khi nó đập cái cửa kiến vô nhà con anh không, mình nó chui vô là con anh muốn làm gì làm, hay là cho cháu cầm một cái ống nước thiệt to vừa vô quốc một cái rầm là không có thằng nào mà sống khỏi hết.
Hello chú.
Okay.
Hello chú.
Ok.
Chú vừa rồi Tấn mới bắt thêm cái hệ thống cái alarm mà nó kêu bằng hí địch đó anh, giống như là cái cơ thể mình đi vô trong nhà đó là không cần biết là anh đi cửa nào, nhưng mà có cái hít trong người đó là nó giống như là nó sẽ báo.
Yeah. Nhưng mà nó báo là sao? Nó báo cảnh sát hay là nó báo alarm nó kêu lên thôi?
Thì nó báo alarm, nó trước khi đầu tiên nó báo với anh thì nó phải gọi điện thoại cho anh trước, hay là nó nói là nhà anh có gì không thì nó báo theo cái system của nó thôi.
Rồi cái này chú Trương ơi, sẽ gặp Việt Tấn nói chuyện sau nghe Việt Tấn.
Dạ xin chào anh. Rồi xin chào chú. Alo anh.
Dạ yeah, ok.
Em mới hỏi cái vụ alarm mà vừa rồi đó thì nó có cái trường hợp mà đập kiến đi vô nó không kêu đó, thì bây giờ cái wireless sensor của nó, cái đó đối với mấy cái hệ thống mà làm mới á, thì nó cái tác dụng của nó mấy người trộm vô là biết liền. Thì cái hệ thống alarm mà Tấn vừa nói nó có thêm cái, bây giờ nó có thêm cái hít địch đó anh. Tức là cái con chuột mà nó lớn quá mà trong người nó có hít, có thể nó cũng có thể báo.
Thì cái đó, nhưng mà nó có cái là cái dở của nó là nếu có người trong nhà đó vừa tấn. Thì mình đi tới luôn nó cũng, cái sensor nó cũng pick
không,
it up.
Không, tôi nói đó. Là cái đó là cái trường hợp mình không có nhà thưa anh.
Nhưng mà trường hợp nãy ông hỏi là có cô gái nhà đó. Thì hay nhất là nên trang bị một cái món vũ khí, trong khi con còn nhỏ thì khi nó bước chân vô nhà thì cứ nhắm mà bóp cò chứ không nói gì hết.
Đôi khi nói thì dễ nhưng mà mấy cô gái mất bình tĩnh dữ lắm, thành ra trường hợp đó.
Nhưng mà nhớ kỹ Diệp Tấn biết không, cổ không cần phải bắn trúng, bắn nghe cái đùng đã chạy mất rồi Diệp Tấn.
Còn
ngồi đó mà la đó, thì bắt đầu lại bóp họng bóp cổ này kia làm bậy. Nếu chưa có người gọi thì
có rất là nhiều, tôi thấy có rất là nhiều người đang chờ.
Rồi ấy đi, trước khi mình chấm dứt cuộc nói chuyện hôm nay, tôi có một vài vấn đề rất là vui mà cũng là hay và cũng quan trọng.
Hello, vị nào đang đợi? Có ba vị đang đợi ạ.
Hello,
cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi anh Tân.
Anh có thể nói tên ạ.
Tôi tên Tý đó, chú Tân.
Chú Tý,
chào chú Tý, chào anh Ẩn với chú Tân.
Tôi
có câu hỏi này, như bà vợ tôi đó, bà có gọi đi, được gọi đi làm bồi thẩm đoàn đó, nhưng mà bây giờ bà hiện tại bà đang đi về bên Việt Nam đó, là tôi có phải viết cái thơ lên trên đó là sao đó?
Dạ, ở Cao Ty nào anh?
Ở ta đang Cao Ty đó.
Ta đang Cao Ty hả? Thì tôi như anh đó, một là viết một cái lá thơ hoặc là copy cái vé máy bay của chị đó. Thì gửi vô đó và viết một nốt là my wife in Vietnam, please forget her this time này kia rồi đó, anh hiểu không? Thì anh gửi cho nó thì không có gì hết anh.
Nhưng mà
tiện việc thì anh chạy xuống explain cũng được, nhưng mà là nếu mà anh có cái copy hoặc là anh ra chỗ travel agent mà chỗ mà bán vé máy bay cho chị đó, anh copy anh gài vô trong đó luôn, ngày đi ngày về đó, thì cái đó ok, không có gì, họ có phải.
Tôi có cái đó, nhưng mà kẹt là bà xã tôi, bà ông già bị bệnh á, cho nên bà xin ở, bà coi như gia
giống
gia
như
gia
tôi nói đó, anh gái copy anh send vô đó đi, nếu có trong ngày
coi,
gọi tôi.
Coi là không có gia, không có cần phải gia hạn không anh?
Dạ không có gia hạn gì, nhưng mà 6 tháng sau hay là 4 tháng sau nó sẽ gọi nữa.
Cảm ơn chú Ẩn nhiều.
Xin chào.
Cảm ơn chị Tân.
Xin chào, hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây còn hai vị. Hello. Dạ, cho biết quý danh của chú luôn ạ.
Xin chào anh Việt Tân ạ.
Rồi.
Chào chú Minh Lãng, là tôi có câu hỏi này. Tại vì lần đầu tiên muốn bắt hàng lam như vừa rồi anh Lãng có, anh Tân có nói đó. Thì nếu mình bắt hàng lam thì mình có bên cái công ty Hà Lam như vậy thì mình có liên lạc gì với mà sở cảnh sát hay là mình đóng tiền cho sở cảnh sát không, đó là cái điều tôi muốn hỏi hôm nay đó chú anh.
Dạ, khi anh nói chữ bắt Hà Lam á, nếu anh bắt Hà Lam mà liên hệ với cái công ty như ADT Smith này kia rồi, cái đó có liên hệ cảnh sát. Và bất cứ thành phố nào 90% bây giờ khi anh bắt Hà Lam đó, anh bắt buộc phải lên sở cảnh sát anh làm cái application để xin cái permit. Tại vì nếu anh có alarm mà anh không có permit á, tụi nó sẽ không answer và anh cũng bị phạt nữa. Giờ đã nhớ cái đó ha. Còn nếu anh muốn bắt alarm mà theo kiểu mà anh mua về anh gắn, rồi một khi có ai đập cửa vô nhà nó báo cáo trong điện thoại của anh đó, nếu mà anh rất giỏi về cách xài những, nó gọi là mấy cái điện thoại mà bây giờ mà gọi là smartphone á, điện thoại mà thông minh á, thì anh không cần phải có cảnh sát. Nó vừa vô là anh thấy nó hiện trên màn ảnh điện thoại hoặc là laptop của anh thì lúc đó anh gọi cảnh sát cũng được. Nhưng mà đối với tôi á, bây giờ mỗi cái company á, giá sàn 20 mấy đồng, có nó thì cũng đỡ lắm anh. Khi mà nó hú lên một cái là nó gọi cho anh không trả lời là cảnh sát tới nhà anh. Nhưng mà nhớ không, ở nhà khi mà có cái đó, anh làm ơn đừng, quý vị ở đây mà có alarm mà set ra khỏi nhà đó, làm ơn ở nhà đừng có mấy cái bong bóng bay đó dễ tấn. Làm ơn á, cuộc lợi ở đâu chứ nó bay mà ngay cái chỗ cái sensor đó là nó cứ hú hoài. Cảnh sát một lần lợi á, một năm nó cho một lần, nhiều thành phố, nhưng mà lần thứ hai nó chạc 50 đồng cho tới 75 đồng. Ok,
Hello.
Chúng anh cho tôi hỏi thăm là ví dụ như mình ra mình đăng ký ngồi cho cảnh sát thì hàng năm mình có đóng tiền cho cảnh sát không?
Dạ có, như ở Ho Farm City là 12 đồng, có chỗ 40 đồng, có chỗ 35 đồng, tùy theo thành phố, mỗi thành phố nó có cái giá khác nhau. Và có những thành phố không cần có permit. Anh nhớ kỹ, nếu mà anh ở đâu, em làm ơn anh gọi sở cảnh sát là tao có alarm, có cần xin permit hay không. Hay là anh gọi cái company mà anh bắt alarm, nó hỏi, tao ở thành phố này có cần permit hay không, tụi nó trả lời anh rất là chính xác, ok?
Dạ, ok, cảm ơn chú.
Rồi, chú
ha.
Dạ, vâng. À, ở Garland thì tấn biết là lên giá rồi, gần trên 50 đồng rồi, một năm.
Dạ.
Vâng.
Nhưng mà dạ, giống như tôi nói câu đó, dì Tấn có đa số quý vị đi đám cưới về hay sắp mấy cái bong bóng dì Tấn.
Dạ.
Rồi ra khỏi nhà cứ để nó bay, nó hú hoài, đến độ cảnh sát lợi 2-3 lần. Có nhiều lúc trong vòng một tuần đó mà đóng hết 150 đồng, một lần lợi nó tính 50 đồng.
Dạ vâng. Yeah. À, nói về alarm thì có nhiều giá lắm, nhưng mà cái giá cao nhất bây giờ tôi biết là khoảng luôn thuế là khoảng 62 đồng.
Tôi thì nghèo bắt có 25 bạc hay gì tấn mà nó cũng quất cứ.
Dạ vâng, không Tuấn nói ý như Tuấn nói là cao cái giá.
Dạ,
mà
có nhiều nó có nhiều hãng lắm, giờ nó có nhiều cách service khác nhau, gì Tuấn nói đúng. Thí dụ mình có tiền á, mình bắt cái tiền nào của nấy mà vậy
ta. Nó bắt cái, nó có những cái hệ thống mà wireless sensor, với lại nó qua internet, rồi nó qua trong phone mình, nó báo cửa.
Dạ, phone rồi mình luôn, dạ. Cái đó là cái option mà mình muốn, mà ngay cả mình cũng không cần đi qua cái company đó, nếu mình biết cách setup, mình ra fry, mình mua đi vậy ta.
Dạ vâng.
Mình setup rồi vô thẳng vô cái phone mình, một lần có ai break in là nó báo động cho mình biết.
Dạ vâng, xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
À, chào, tôi tên Nguyệt.
Xin mời, chào cô Nguyệt.
Tôi bị cái accident hồi 2009 đó, mà tôi quên đem bằng lái theo đó. Bây giờ tôi mỗi năm tôi phải gửi 100 đi Austin á. Bây giờ tôi muốn xin ra tòa lại có được không vậy thưa anh hả?
Dạ bây giờ cái lý do tại sao mà chị quên mang bằng lái mà nó phạt chị 509 đồng mỗi năm vậy?
Tại vì tôi đi, tôi đâu có biết là mình phải đi ra tòa, tôi đi nhờ cái dịch vụ nó đóng tiền phạt thôi. Cái nó nói clear rồi thì mình cũng yên tâm là clear rồi. Rồi cái tới đầu năm cái nó gửi giấy về, nó nói là trong vòng 3 năm mỗi năm mày phải gửi 100 đi Austin.
Dạ là tại vì chị không có ra tòa để bây giờ. Dạ cái chuyện đó đó, thì bây giờ chị gọi với Austin chỗ mà chị đóng đó.
Dạ.
Hỏi là chị còn phải đóng bao nhiêu, hình như là 3 năm thì phải không ạ?
Dạ 3 năm mà đóng hết năm rồi, bây giờ còn 2 năm nữa, bây giờ muốn xin ra tòa lại để mình có bằng lái mà tại mình quên thôi. Quên.
Dạ cái chuyện đó tôi thấy đáng lẽ chị mà không có bằng lái đó, chuyện đó chị quý vị ở đây không cần phải mướn luật sư gì hết. Quý vị ra ngoài tòa đó và quý vị trình cái bằng lái là bữa đó tôi quên thì đa số hầu như 95% là cái kê tới dismiss. Thì còn cái chuyện mà có cho chị ra tòa không nữa thì chị phải gọi ở dưới Austin, ok? Chỗ mà chị đóng tiền để xin là tao có thể appeal cái case của tao không? Appeal tức là chống án đó. Thì ở đây sẵn cái câu chuyện của chị Nguyệt đây, tôi dặn đồng bào quý vị luôn. Nếu mà quý vị mướn một văn phòng luật sư á, quý vị thường thường đóng 35-45 đồng. Không có nghĩa là văn phòng này ra đại diện cho quý vị mà... đương nhiên cái người đại diện luật sư không bao giờ chịu trách nhiệm trong vấn đề quý vị có đóng tiền hay không. Do đó, một khi văn phòng luật sư nói là clear đó, quý vị xin tờ giấy. Còn không xin tờ giấy thì quý vị thâu khùng băng cái gì làm gì để xin ra tòa quý vị bị phạt giống như chị Nguyệt đây á. 109 mà chỉ có quên bằng lái chứ đâu phải là không có bằng lái đâu mà phải đóng 300 đồng. Thành ra nó rất là đau khổ. Quý vị nào mướn văn phòng luật sư nào á, quý vị phải theo dõi cái case của mình tới đâu. Khi người nào nói câu đó quý vị ghi xuống hoặc là ghi âm hay là xin một cái tờ giấy cho biết là clear không rồi. Quan trọng nữa là quý vị gọi lên cái tòa mà chỗ quý vị mà bị tích cả đó, quý vị hỏi là tao có clear chưa. Nếu chưa clear đó lên xin cái tờ giấy xong đem về luật sư tại sao mình nói clear rồi đây chưa clear. Ok không?
Tại đâu có biết đâu, tại lần đầu tiên mà tôi không có mướn luật sư mà tôi chỉ đi mấy cái chợ đó. Chợ nó có cái dịch vụ đóng tiền phạt rồi đó. Chứ tôi không có mướn luật sư.
Dạ hả? Mà dịch vụ mà đóng tiền phạt là gì tôi không hiểu.
Là quên bằng lái rồi với mình fail, mình không có nhường, mình chạy cho nên mình bị...
Dạ mấy cái đó đó chị là cũng thuộc dịch vụ của luật sư luôn á. Là lo cho chị clear mấy cái ticket đó, nhưng mà giống như tôi nói, bị ticket không có...
Dạ, không có nghĩa là văn phòng luật sư sẽ lo nếu mà nó quên lo hay cái gì, chị là người chịu trách nhiệm, ok không? Dạ.
Dạ, tôi hỏi ông luật sư Nguyễn Vàng thì ông nói không có cần ra tòa, không cần mướn luật sư.
Ông luật sư Nguyễn Vàng nào vậy?
Dạ vâng, trên... trợ lý luật sư, dạ vâng.
Rồi cái ông đó chỉ là đóng tiền phạt thôi, thì mình đi đóng tiền phạt.
Dạ thì bây giờ thêm một cái câu cuối cùng nói nghe. Quý vị nào mướn bất cứ văn phòng nào cũng vậy, quý vị là người phải chịu trách nhiệm cái tiết kiệm của mình. Do đó quý vị một khi người ta nói đóng rồi, quý vị lên trên tòa án hỏi coi đóng chưa. Ok, yeah, hay clear chưa? Ok. Dạ.
Yeah.
Dạ rồi.
Dạ vâng, cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần 1, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2. Mời quý vị đón nghe và tham gia.
Nếu quý vị muốn ăn chay mà không biết đến đâu, xin đừng quên nhà hàng Lộc Hỷ trong khu Walnut Street Mall.
Tại đây bán đầy đủ các thức ăn chay ngon, nổi tiếng, không đâu ngon bằng. Kính mời quý vị đến để nếm thử.
Nhà hàng Lộc Hỷ có cháo lòng ngon tuyệt, bún bò Huế lừng danh, bún mít lạ miệng, bún chả cá và hủ tiếu pate thơm ngon. Có các món ăn thuần túy Việt Nam.
Từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, các món cháo điểm tâm, cháo bì, cháo đồ biển, cháo cá, cháo tứ bủ và cháo nấm.
Những đặc tiệc sinh nhật hội họp, sau 8 giờ tối có karaoke hát cho nhau nghe và các món nhậu.
Nhà hàng Lộc Hỷ trong khu Walnut Street Mall, điện thoại 214-379-0911, 379-0911. Xin kính mời!
Kính thưa quý vị, nếu quý vị có con nhỏ, chi phí cho chúng đi học trong tương lai thế nào cũng luẩn quẩn trong đầu quý vị. Bất kể bao lâu nữa, các cháu sẽ đi vào đại học, đó cũng là một niềm hãnh diện và đó cũng là một chi phí rất lớn lao. Tôi là Lộc Lê, đại diện của Northwestern Mutual Financial Network. Tôi có thể giúp quý vị hiểu rõ được nhiều sản phẩm của công ty chúng tôi và những phương tiện sẵn có để giúp quý vị đạt được mục tiêu quan trọng về tài chính. Xin quý vị hãy liên lạc với tôi là Lộc Lê, 214-934-8184, 214-934-8184. Northwestern Mutual với hơn 150 năm kinh nghiệm trong việc giúp cho thân chủ đạt được nhiều thành quả về tài chính. Northwestern Mutual Life Insurance Company, Milwaukee, Wisconsin.
Ban giám đốc và toàn thể nhân viên siêu thị Hồng Kông xin kính chúc quý khách và quý khán giả của đài luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hàng tuần chúng tôi đều có những mặt hàng ôn sao như sau:
bột năng 14 ounce hiệu con gà 59 cent một bịch, bánh gạo hương vị dừa tươi hiệu Bin Bin 1 đồng 29 một bịch, bột súp gà hiệu Totally 5 đồng 99 một hộp, mì ăn liền hiệu YY 4 đồng 99 một thùng, trà cúc hiệu Yao 9 đồng 99 một thùng.
Kính mời quý khách đến ủng hộ siêu thị Hồng Kông tại hai nơi: Dallas trong khu Phú Lâm ngay góc đường Walnut và Odalia, và tại địa điểm mới trong khu Asia Times Square Grand Prairie, Hồng Kông. Kính mời.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận sửa và unlock tất cả các loại phone, đặc biệt unlock iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 sang phiên bản quốc tế.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận gắn camera system và design website, nhận mua trao đổi iPhone cũ và mới.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận renew contract, free phone mới khi mở new account, có bán nhiều điện thoại model mới hiện đại.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-530-9600,
972-530-9600.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà, bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale, chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà, hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3 giờ 30 phút.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có làm từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial, tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. mỗi tháng có lớp Continuing Education nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Nhà để bán, nhanh lên, nhà bán rất nhanh trên thị trường. Đây là thời điểm tốt để quý vị bán nhà. Khách hàng đang chờ mua nhà của quý vị. Nhà mới trên thị trường trong tuần này, nhà ở Richardson 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 110.000. Nhà ở Dallas gần Frankfort và Midway, 244.000. Quý vị mua nhà mới trong tháng này không trả tiền giấy tờ. Melissa Loan Bùi, chuyên viên bán nhà mới trong vùng Dallas Forward. Nhà mới ở Forward 110.000, nhà mới ở McKinney 175.000, nhà mới ở Allen 210.000, nhà mới ở Richardson Luxury House 450.000. Quý vị có tiền muốn cho vay, tiền lời cao, bảo đảm an toàn, có luật sư lo giấy tờ, xin gọi Melissa Loan Bùi 972-251-0297, 972-251-0297.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em cần phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có làm từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Pháp 1-800-531-6363. Khi về thăm thân nhân ở Việt Nam, muốn enjoy trọn vẹn khi di chuyển, muốn thoải mái ở phi trường và cửa khẩu, hãy giao tất cả đồ đạc vật dụng còn sót lại cho Hoa Pháp đem đến tận nhà cho quý vị. Chỉ có 3 đồng rưỡi một bao, yên tâm, nhanh chóng, an toàn. Hãy dùng tất cả thời gian còn lại cho vui vẻ và hạnh phúc. Chọn mặt gửi tiền và quà, chọn sự an toàn, nhanh chóng, xin chọn Hoa Pháp. Chỉ có 3 đồng rưỡi một bao, 1-800-531-6363.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả đã giữ đoàn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại trong phần 2. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cũng như tham gia chương trình trực tiếp qua đường dây điện thoại 817-899-4110. Và xin được chào kính chào anh Trung Minh Đẳng trở lại ạ.
Dạ, chào Việt Tấn.
Vâng, Việt Tấn thấy có một vị thính giả đang đợi trên đường dây. Xin được chào vị thính giả đang đợi trên đường dây. Cho biết quý vị.
Hello.
Dạ.
Cho biết. Hello, anh Đẳng à, anh Đẳng. Dạ dạ anh cho dạ biết. Tôi mai đi anh ở Richardson anh ngày hôm đêm qua hôm kia vậy đó, tới đêm qua hôm kia đài CNN đó anh ở nói là chừng nào mà nghe nói thứ hai này tới này nó cảnh sát CD hay là cảnh sát gì đó không biết tình nghi không có giấy tờ đầy đủ này kia là bắt anh.
Dạ cái đó thì tôi có thể miss cái vấn đề đó, tôi không có coi đài CNN. Nhưng mà mỗi cái thành phố giống như Farmer Brand rồi đó, City Council nó cũng dự định là check những người nào không có ID. Nhưng mà cái vấn đề mà không mang giấy tờ theo đó, đây là một cái chuyện đương sôi nổi của Quốc hội, ngay cả hội Hoa Kỳ cũng như Quốc hội của tiểu bang Texas. Do đó mỗi thành phố anh muốn biết chắc ăn hơn anh gọi thẳng thành phố anh hỏi giùm. Ok ha.
Dạ, cảm ơn nha.
Rồi, xin chào. Xin chào bạn giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ, dạ chào, hello.
Cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ vâng, cháu muốn trả lời cái chú hồi nãy mà nói có cô gái mà chạy vô cái gì đó, ăn cướp vô nhà gì tùm lum á.
Dạ vâng.
Khuyên mấy bà nên trong mình có cái chai pepper spray hết là cái đó hay nhất. Cái chai pepper spray á.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cháu chỉ có ý kiến vậy thôi.
Dạ, cái ý kiến anh cũng rất là hay. Cái pepper spray á thì chỉ trị được Tại vì cái độ pepper spray mà của mấy người mình xài sát là cái độ rất nhẹ, mà mình nếu mình mang nó gọi là mace hay là pepper spray mà cái loại của cảnh sát đó quý vị mua mà có mật sồ mà cái loại của cảnh sát quý vị có thể bị bắt.
Dạ vâng.
Dạ, nhưng mà nếu ở trong nhà thì quý vị muốn để thứ nào cũng được, nhưng mà mang ra đường thì cẩn thận thôi. Ở trong nhà súng ống hay pepper spray mạnh cỡ nào thì nếu mà cảnh sát xài được quý vị xài được thôi.
Dạ vâng, như vậy tất cả những cái vật dụng để mà tự vệ trong nhà đó, kể cả súng dao hay là cái pepper spray mà có loại mạnh của cảnh sát mình giữ trong nhà mình xài thì không sao. Nhưng mà
ở trong nhà đó thì sẵn đây nói luôn á là tất cả những vũ khí trừ những vũ khí mà nó gọi là prohibited, tức là vũ khí cấm á, dự tấn.
Dạ.
Như nòng súng, hãm thanh, đồ lựu đạn rồi cái đó thì cấm. Còn ngoài ra những cái vũ khí mình để trong nhà quý vị nhưng mà mang ra đường có những loại vũ khí mình không mang được. Ok. Còn dao trong nhà chẳng hạn như cái dao trong nhà bếp mình sắt thịt thì ok, nhưng mà mang ra đường mà thí dụ như có những dấu hiệu du đản mà cái dao dài quá 5.5 inch á thì đó thuộc về vũ khí. Ok ha.
Dạ vâng.
Năm inch rưỡi là cái lưỡi đó vậy ta.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Có hai vị.
Hello.
Dạ vâng, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi tên Sĩ á.
Mời chú Sĩ.
Dạ, xin làm ơn anh Ấn là việc tấn gì là cho lại cái số phone của cô Huyền. Cách đây chừng một tháng anh có cho cái số phone của cô Huyền để giúp đỡ cộng đồng trong vấn đề housing á. Nhưng
dạ
mà tôi ghi cái số điện thoại đó mà tôi gọi thì lộn số, không có phải, không biết là tôi ghi lộn hay là sao á.
Dạ.
Anh Ấn.
Anh gọi là văn phòng tôi để số điện thoại trong đó tôi cho anh ha. Tại vì tôi đưa mấy chuyện trong đài thành ra tôi không nói được. Sẵn đây. Trước khi trả lời đó thì vấn đề cô Quyền đó, dạ tấn.
Dạ vâng.
Là cổ là một cái người giúp đỡ và bấy lâu nay từ bữa nói chuyện giờ cổ giúp đỡ rất nhiều người. Tuy nhiên cổ gặp một cái chuyện cũng vừa tức cười mà cũng vừa quý vị nên cẩn thận chút xíu. Có một cái bà về lục túi ông chồng sau khi mình đọc cái số điện thoại cô Quyền đó.
Dạ vâng.
Thì cổ gọi ngay nhà cô Quyền và cô Quyền trả lời thì giọng nói của một người cô gái Huế thì cũng rất là dễ thương, thành ra bà này ghen, bà nói làm gì mà trong túi chồng tôi có điện thoại của cô. Bắt đầu bà chửi bà đánh ghen cô này. Cô này nói trời ơi hiểu lầm rồi, hiểu lầm cái này không hiểu lầm gì chứ, điện thoại này nằm trong túi chồng tôi. Do đó cô Quyền về kể ông chồng nghe, bà cười, ông cười ngất ngư luôn. Do đó quý vị nào có nghe đài làm ơn trước khi quý vị mà có ghen ai đó, quý vị phải coi đó người đó là ai. Cô Quyền chưa biết người này là như thế nào, nhưng mà sẵn đây đài cũng cảm ơn cô Quyền là có giúp đỡ đồng bào nhiều người đương nhờ cô và giúp đỡ rất là thành công. Có những người gửi tiền trả cho cô thì cô không nhận, nhưng mà cô Quyền cô có những cái dịch vụ gì riêng cô chỗ làm ăn đó, nếu quý vị muốn giúp đỡ thì cái chuyện đó cô làm ăn. Còn cô nói rằng khi nào đã nói là làm thiện nguyện thì không bao giờ có nhận tiền, do đó quý vị đừng gửi tiền cho cổ. Cái chuyện đánh ghen này tức cười nhất cái gì tới.
Như vậy thì mai mốt Tấn mà bà có đi ra ngoài mà đi chơi mà lỡ có dính số phone của cô nào đó thì Tấn nói số này của cô Quyền ở nhà chứ không phải của.
Trời ơi. Do đó cô Quyền thì lúc nào cũng là một trong những vị thính giả trung thành của đài Sài Gòn 890 hoặc là Nghệ 600. Thì cổ cũng còn liên lạc tôi hoài và cổ cho tôi biết là đã giúp đỡ được nhiều người lắm. Người dạ, ta vâng. Rất là vui vẻ.
Nhưng mà Tấn nói với mấy ông nghe cho vui thôi nghe. Mấy ông mai mốt đừng có lạm dụng cái số điện thoại. Nói là cái số nào cũng của cô Quyền là coi chừng cũng bị phiền đó nha.
Dạ.
Vâng, quý khán giả đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ấn cùng Việt Tấn. Và quý vị nào có thắc mắc hay là muốn chia sẻ những cái điều mà quý vị gặp phải, muốn đồng hương mình biết để mà tránh hoặc là để có thêm cái kinh nghiệm trong những cái trường hợp xảy ra như vậy. Vì trong cái sinh hoạt nhiều khi lần đầu tiên ai cũng gặp tai nạn là lần đầu tiên, chứ đâu có ai là có nhiều lần tai nạn đâu. Thành ra quý vị cứ mạnh dạn gọi vào để mà chia sẻ, nhất là những cái sự việc xảy ra có liên quan đến đồng hương Việt Nam của mình. Cảm ơn tất cả quý vị. Và mời anh Trương Ấn trong thời gian chờ các vị thính giả.
Còn hai chuyện rất quan trọng. Cái chuyện thứ nhất là có một cái người bạn Việt Nam cũng là bạn tôi, thì ông ta ở ngoài cái hai lên quẹo trái đi
dạ
bắn.
Dạ vâng.
Thì ông ta là cái ở mé làng bên tay phải, thì khi ông ta quẹo cái cô bên tay trái lại không thấy cổ chạy thẳng luôn. Nhưng mà khi xuống xe thì mọi chuyện nó yên ổn, nhưng mà đến về cổ nói với anh Sơn của cổ là không cái ông kia tôi đương ở lên lên bên tay phải, còn ông kia ở lên cuối cùng bên kia nữa mà quẹo trái giờ đụng ở ông cổ. Thì bây giờ vấn đề này cậu này thì chỉ có yên sơn một chiều, do đó chỉ có đưa vấn đề ra tòa. Và khi mà quý vị mà lỡ đụng xe đó, quý vị đừng có xin lỗi lòng từ bi đối ai cả. Mình không gọi cảnh sát cũng được, nhưng mà với điều kiện quý vị làm ơn cầm cái máy thâu băng, nếu quý vị không biết mua cái máy thâu băng cassette, cái loại mà thiệt là cũ kỹ đó vậy Tấn.
Dạ, vâng.
Nhấn lại nói ok bây giờ bà muốn đi cũng được cho tôi, rồi bây giờ tôi đọc cái số xe và cái sườn xe, đọc vô trong máy hết rồi cô nói vô đây đi, I am sorry, I hate you, whatever, thì hãy cho đi, còn không gọi cảnh sát tới. Quý vị cứ nghe người ta năn nỉ không thì quý vị sẽ chết. Thì sẵn đây có thêm một câu chuyện nữa là một cái cô á, sau khi dê xe ra, một người kia dê xe đụng xe cổ và năn nỉ là tôi mới mua insurance hay gì đó, tôi sợ insurance lên, chồng tôi biết, năn nỉ đến độ về tới chừng gọi không trả lời. Nhưng mà khi tôi nói cho cổ biết là cổ tìm cách liên lạc với người bạn tìm cô này thì cuối cùng cô này cũng chịu trả tiền. Nhưng mà một lần nữa để tránh những sự rắc rối nhức đầu, khi đụng xe đó quý vị trao đổi insurance, quý vị không bị thương thì cảnh sát không tới. Nếu quý vị nằm dạ ở đó mà nói rằng tôi cần đi nhà thương á, thì cảnh sát bắt buộc phải làm cái report báo cáo. Thì ở đây không, tôi không chỉ quý vị là mà nếu mà quý vị không có bị thương, nhưng mà nhớ kỹ ha, đã có một người con của bạn của tôi chết cách đây khoảng chừng 2 tháng. Khi đụng xe cái đầu đập vô cái vô lăng nhẹ ra giữa tấn.
Dạ vâng.
Thì tôi nghĩ cái cậu này cũng chơi football rồi đi cũng lớn, đẹp trai lắm. Mà đi về nhà 2-3 ngày sau cái chóng mặt, rồi sáng hôm sau ngày thứ 3 đó bỗng dưng ngủ thì không thức dậy. Chắc ở đây cũng nhiều người biết câu chuyện đó. Và cuối cùng cái cậu này chết mới 18 tuổi thôi vậy Tấn.
Wow.
Do đó khi quý vị đụng xe mà nếu mà quý vị cảm thấy đầu hơi nhức nhức thì làm ơn cho người ta khám, chứ không phải mình nằm dạ để gọi văn phòng luật sư kiếm tiền, không phải chuyện đó đâu. Sinh mạng quý vị quan trọng hơn vấn đề kiếm tiền thêm. Nếu người khác đụng mà mình là kẻ thắng thế, ok vậy Tấn ha.
Đó là hồi trước thì Tấn nhớ trong Phật Kinh đó, thưa anh, là có cái luật mới là sau này là không có bị thương hay là không có bị đau nhiều lắm thì cảnh sát không có lại làm report, phải không anh?
Đúng, trong private parking lot thì cảnh sát không có làm report, cũng như ở ngoài đường cũng vậy. Đa số bây giờ những cái chuyện bóc nó ra nhiều, do đó quý vị mà không bị thương hai cái xe đụng á, quý vị nên nhớ kỹ rằng quý vị cảnh sát không làm gì hết. Nếu hai người đụng ở trên xa lộ mà quý vị thấy xe cản trở, nhiều lúc xe cản trở mà chờ cảnh sát cũng bị xe kẹt gì cả, do đó cả tiếng hồ, quý vị hai người đã đồng ý trao đổi với nhau rồi á, làm ơn nếu lái được thì lái ra khỏi lề để chi giúp đỡ cho những đồng bào khác đừng kẹt xe. Dù quý vị có gọi cảnh sát lợi thì cũng cảnh sát nó cũng không làm gì, lợi chỉ dòm cái để cười trừ mà thôi. Nhưng mà có một điểm là quý vị khi nào thấy cái tên mà đụng mình á, mà nó hùng hổ lên, mà nó cảm thấy bắt đầu nó nạt nộ la lối, thì quý vị bắt buộc phải gọi cảnh sát cho họ biết rằng tôi đụng xe nhưng mà tôi đồng ý được cái insurance lỗi của tôi, nhưng mà ông ta có vẻ muốn hành hung tôi, thì lúc đó phải gọi cảnh sát. Còn thêm một vấn đề nữa là quý vị lỡ đụng, thí dụ như ở bảng stop hay là ngã tư đi Tấn, mình lỡ mình tuột cái thắng cái mình đụng nhẹ vô không có chạy gì hết vậy đó.
Dạ vâng.
Nhưng mà cái xe kia bỏ đi thì quý vị đầu tiên lấy cái bản số xe, quý vị gọi 911 cho tôi, nói hồi nãy tôi đậu ở sau, tôi tuột thắng, tôi có đụng vào chiếc xe đó, bản số đó, và tôi mà thấy cái người đó tôi ngoắt họ lại mà họ vẫn bỏ đi, để làm gì vậy Tấn?
Dạ sao
ạ? Ví dụ gặp cái tên kia đó, cả chấn nó về nhà nó báo cáo rằng mình hit and run là mình bị bắt ở tù ngay tại chỗ.
Dạ vâng.
Vì Tấn hiểu cái đó phải không?
Dạ, dạ vâng.
Vâng,
cảm ơn anh Trương Minh Đặng rất là nhiều. Và chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Quý vị nào còn thắc mắc thì gọi Nhiệm Vương ngay bây giờ. Và xin trở lại với anh Trương Minh Đặng trong cái sự việc thứ hai qua những cái message của cộng đồng của mình ạ.
Ok, có một cái ông bạn người Việt Nam mình đang bị một cơ quan cảnh sát đạp cửa vô nhà, đạp vô cái nhà kho của ông lấy đồ, mà tôi hỏi ông á. Thì nếu ông nói sự thật thì đây là một cái chuyện rất là illegal của cảnh sát. Cảnh sát muốn khi trước khi mà muốn đạp cửa vô nhà quý vị hoặc là muốn lục xe quý vị, phải có, nó có hai loại. Một là phải có trắc tòa, hai là nó gọi là consent, tức là sự đồng ý đó. Mà thường thường một khi mà ai đồng ý với tôi rồi, tôi bắt ký tờ giấy để chi, nói có sách mách có chứng. Còn cái chuyện mà ví dụ như bỗng dưng đạp cửa vô nhà quý vị này kia đó, cái illegal. Nhưng mà nếu có cái warrant á, mà ở tại Texas này á, những thành phố đa số đập cửa vô là từ felony trở lên và tấn tức là trọng tội á.
Dạ vâng.
Còn misdemeanor á, là khinh tội thôi, ít có người người ta đập cửa vô lắm. Do đó quý vị cần phải hiểu biết một số luật lệ căn bản để đừng bị người ta hại hiếp. À, có cái gì mà nãy giờ tôi nói đó là bị cảnh sát ở một thành phố nhỏ đạp cửa vô là ông ta rất sợ sệt. Nhưng mà khi mà tôi chỉ ông ta nên gọi luật sư để tìm hiểu vấn đề này biện hộ thì không có người nào có dễ muốn lấy case của ông ta. À, cái thứ nhất á, là có thể là ông dùng một cái chữ hơi sai á, là tiền bạc của tôi bị cảnh sát lấy hết. Tôi nhớ kỹ là luật sư làm việc á, là nó cần tiền. Mà quý vị nói chữ câu nói tiền bạc của tôi bị cảnh sát lấy hết á, thì chắc chắn là cái ông này nó ok, mình có làm cũng trả ra gì, tên này có bộ không có tiền, do đó họ từ chối. Quý vị nhớ nghề luật sư là nghề kiếm tiền mà. Do đó quý vị cẩn thận khi nói chuyện muốn người ta mà biện hộ cho mình. Mình phải cho chứng tỏ rằng tôi willing trả tiền ông. Nhưng mà cái trường hợp ông này, ông nói với tôi, với Dự Tấn, thì hoàn toàn cơ quan cảnh sát sai nếu ông nói cái đó là đúng sự thật. Là cảnh sát đạp cửa vô lấy hết tiền bạc và đồ đạc trong nhà ông mà không có giấy tờ gì hết. Nhưng mà tôi nghĩ chuyện đó không xảy ra trên đất Mỹ đâu, Dự Tấn.
Dạ vâng, Tấn thấy cái đó cũng một cái vấn đề có thể mình cũng cần coi lại. Nếu như mà bây giờ qua cái trường hợp của ông vừa rồi đó, thì Tấn nghĩ bây giờ mấy cái camera rất là rẻ. Thành ra nhà ai cũng có nên bắt cái đó, thì cái đó nó vừa thâu hình mà vừa thâu tiếng luôn. Thành ra có cái trường hợp xảy ra giống như vậy đó, mình vẫn có cái video để mình đưa ra tòa, phải không anh?
Dạ thì ông này là buôn bán một tiệm convenience store.
Dạ vâng.
Nhưng mà ông có mua một số đồ thì tôi nghĩ chắc là đồ lậu á. Do đó cảnh sát nó đủ điều kiện, nhưng mà đã đủ điều kiện thì nó sẽ xin xét tòa. À, trong tiệm ổng có cái video và cảnh sát cũng lấy video luôn rồi. Và một khi á, mà cảnh sát vô tiệm mình lấy bất cứ món hàng nào gì Tấn, thì cảnh sát phải để một cái tờ gọi là inventory, tức là tờ kiểm soát là những đồ đạc và thu đó gì Tấn.
Dạ vâng.
Phải ế và bắt ông chủ nhà phải ký tên ở đó. Còn nếu mà cái người chủ đã bị bắt rêu khám rồi á, thì người cảnh sát đó để cái tờ giấy đó xuống tại tiệm và có một cái witness ký tên vào đó để sau này ra tòa. Chứ còn nói như ông dù thành phố nhỏ lớn gì á, cảnh sát dù có thông minh cỡ nào hay xin lỗi ít học cỡ nào đi nữa, họ cũng hiểu rằng không thể nào có cái gọi là illegal seize hoặc là search, tức là không có bao giờ có những cái chuyện mà tịch thu hoặc là lục soát nhà bất hợp pháp. Đó là cái câu chuyện mà tôi nghe ông nói. Thì ông nói là tôi nói thật với anh, thì tôi tin ông nói thật. Nếu nói thật thì cái chuyện đó nên mướn luật sư. Còn nếu mà ông nói thì tôi thì không dám nói là ông nói lắm, nhưng mà cái câu chuyện nó cũng hơi khó mà để cho tôi accept được gì đó.
Như vậy thì cái chỗ mà cảnh sát vô lấy là có phải là business chứ không phải nhà ở thưa anh?
Dạ, business, nhưng mà kế bên có cái nhà kho.
Vâng, như vậy thì Tấn nghĩ chắc cái này là phòng ông có chứa máy game hay gì đó thì cảnh sát
dạ,
vô
cái,
nó kiếm
cái
tiền.
Chuyện đó tôi... tại vì ông ta nói chuyện thì nghe cũng giọng nói cũng tội nghiệp như Tấn, nhưng mà cái tội nghiệp đây cần phải biết rõ cái sự thật, mà tôi không nghĩ thành phố nào dám làm ngang tàn vậy đâu.
Dạ vâng.
Dạ.
Xin được chào khán giả cuối cùng trong chương trình hôm nay. Hello.
Hello.
À, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên Tùng. Dạ, xin chào anh chị Tấn với chú. Chú ông cho hỏi thăm khi nào chú có cái lớp mà mở học bắn súng á chú?
Dạ, chừng vài tuần nữa thì anh giờ gọi điện thoại văn phòng tôi đi ha.
Dạ, dạ. Rồi,
rồi sẵn đây quý vị nào muốn học thì cứ gọi văn phòng tôi, không cần phải học để gọi là mang sức trong người. Quý vị hiểu luật dùm một chút, tại vì học cả 10 tiếng đồng hồ quý vị phải hiểu luật. Thì quý vị cảm thấy an toàn, có nhiều lúc mới nói là tôi bên đây tôi đã đụng chạm ai đâu mang súng. Nhưng mà một khi quý vị thấy cảm thấy cần, mình cần cái súng không có, nó cũng kẹt lắm.
Renew là học bao nhiêu tiếng anh? 6 tiếng hả?
Dạ, cái renew thì chỉ có 4 tiếng thôi.
Như vậy thì chắc đợt sau của anh, em cũng renew được rồi. Cảm ơn anh.
Dạ, dạ còn thể anh có trở ngại gì với gia đình, đừng gọi nói điện thoại của Quyền nha. Ok, cảm ơn Dự Tấn và chúc Dự Tấn một ngày mưa gió bão bùng, nghĩa là rồi nhưng mà mát mẻ, và chúc tất cả quý vị khán giả của đài 1600 hy vọng rằng chương trình trong những tuần qua giúp đỡ quý vị một số ý kiến, nhưng mà tất cả những gì chúng tôi nói quý vị muốn confirm cho đúng, thí dụ như quý vị gặp trở ngại cần ra tòa, quý vị nên nói chuyện với một luật sư, hoặc là quý vị có thể lên online để research cái luật, tại vì luật của Texas lúc nào nó cũng có những sự thay đổi vậy đó ha.
Dạ vâng, à, cảm ơn anh Trương Minh Đận rất là nhiều và kính chúc sức khỏe đến anh.
Rồi, cảm ơn chị Tân.
À, quý khán giả vừa theo dõi xong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và chương trình xin được trở lại với quý vị trong lần sau. Và quý vị nào có thắc mắc trong những cái vấn đề khác có liên quan đến sinh hoạt của quý vị và quý vị cảm thấy không an tâm, thì quý vị cũng có thể gọi số văn phòng của anh Trương Minh Ẩn nhờ giống như anh hướng dẫn và giúp cho một cái ý kiến. Thì quý vị có thể gọi số 817-884-1306 để lại lời nhắn, để lại tên và số phone bằng cái voice message của mình thật rõ ràng. Vâng, cảm ơn quý vị.